Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Cha, chúng con tạ ơn Cha đã quy tụ chúng con đến đây như gia đình của Cha. Xin Cha chúc lành cho buổi học hỏi giáo lý chiều hôm nay của chúng con. Xin Cha giúp chúng con được hiểu biết giáo huấn của Đức Giêsu Kitô con Cha nhiều hơn, để yêu mến Cha hơn và để sống đẹp lòng Cha hơn. Xin Cha ban Thánh Thần xuống trên cộng đoàn chúng con, bởi vì chỉ với sự soi sáng và nâng đỡ của Người, chúng con mới có thể hiểu biết lời của Đức Giêsu Kitô và có được sức mạnh nội tâm để sống lời đó trong cuộc sống hàng ngày. Chúng ta cùng hát lời cầu nguyện.
Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến cánh thân đôi mới đời sống chúng con, tăng sức linh hồn bồi thêm đưa lên soi sáng chúng con hiệp nhất.
Mời anh chị em cùng đọc lời Chúa trong thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô. Thật vậy, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em. Trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, rồi bẻ ra và nói: anh em cần thầy
hiến dâng vì anh em. Anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy.
Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói: chén này là giao ước mới lập bằng máu thầy. Mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này mà tưởng nhớ đến thầy. Thật vậy, cho đến ngày Chúa đến, mỗi lần ăn bánh và uống chén này là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết cho tới khi Ngài lại đến. Do đó, bất cứ ai hễ ăn bánh này hoặc uống chén Chúa một cách bất xứng thì mang tội với thân thể và bảo huyết Chúa. Mời anh chị em ngồi. Có một lần, thưa anh chị em, một linh mục người Pháp là bạn của cha sở nhà thờ chính tòa đến thăm Ngài rồi thăm cộng đoàn nhà thờ chính tòa. Ê, tôi có mời vị linh mục đó chia sẻ với các bạn trẻ một chút. Ở bên Pháp thì Ngài làm tuyên úy cho sinh viên học sinh. Và tôi không ngờ là Ngài lại chọn cái đề tài về cầu nguyện. Và khi Ngài chia sẻ với các bạn trẻ về cầu nguyện, tôi thấy Ngài nói đơn sơ lắm. Ngài hỏi các bạn trẻ là: thế trong cuộc sống hàng ngày đó, thì những từ ngữ nào mà các bạn thường dùng nhất? Thế thì ai cũng thấy là có mấy từ ngữ này quen thuộc này. Thứ nhất đó là merci, cảm ơn. Rồi thứ hai đó, pardon, xin lỗi, hơi tí là mình xin lỗi thôi. Rồi thứ ba đó, s'il vous plaît, xin vui lòng. Đó là ba cái từ mà chúng ta có quen dùng nhất trong cuộc sống hàng ngày, trong quan hệ con người với con người. Thế thì Ngài nói rằng, vậy thì khi bạn cầu nguyện với Chúa đó, thì cái tâm tình trước hết mà bạn nói với Chúa là merci, cảm ơn, tạ ơn. Rồi sau đó tâm tình kế tiếp đó là pardon, xin lỗi, có biết bao nhiêu lỗi lầm của mình đối với Chúa. Và cuối cùng đó là xin vous plaît, mình cầu xin Chúa nhưng mà cầu xin một cách lịch sự. Nếu mà dịch ra cho nó đúng nguyên văn đó là: nếu điều đó đẹp lòng Chúa thì xin Chúa ban cho con cái này cái kia. Chứ không phải là cầu xin theo cái kiểu trả giá. Để Chúa coi chừng đấy, Chúa mà không ban cái đó là con bỏ đạo. Xin vous plaît cơ mà, lịch sự lắm. Ông cha đó, ông ấy chia sẻ rất là đơn sơ, nhưng mà thấy thấm thía, sâu sắc và dễ áp dụng trong đời sống. Nhưng mà tôi mới lại chợt nhớ ra là nếu mà cái tâm tình đầu tiên đó là cảm tạ, là tạ ơn đó, thì không biết là khi anh chị em và tôi cầu nguyện, có mấy khi chúng ta tạ ơn Chúa không nhỉ? Hay là khi mà mình cầu nguyện đó, là chủ yếu là mình cầu xin thôi, và mình cũng lại cầu xin thiếu lịch sự bằng cách là mình trả giá với Chúa nhiều lắm. Xét mình là ta thấy đấy là nói về cầu nguyện chung chung vậy. Thế còn nói về thánh lễ là lời cầu nguyện tuyệt vời nhất, thì anh chị em nhớ lại thử coi này. Khi mà bắt đầu kinh tiền tụng đó, thì linh mục nói Chúa ở cùng anh chị em, rồi anh chị em đáp lại và ở cùng cha. Sau đó linh mục nói là hãy nâng tâm hồn lên, thì anh chị em trả lời làm sao? Chúng con đang hướng về Chúa. Rồi sau đó đó là linh mục nói cái câu nào? Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Như vậy đó là bắt đầu cái phần quan trọng nhất của phụng vụ thánh thể, là vị chủ sự kêu gọi tất cả cộng đoàn hãy tạ ơn Chúa. Rồi sau đó là vị chủ sự bắt đầu đọc những lời rất quen thuộc: lạy Cha chí thánh là Thiên Chúa toàn năng, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi này, mọi lúc này. Và cái lời tạ ơn đó làm sao? Thật là chính đáng này, phải đạo này, lại còn sinh ơn cứu độ. Rất là rõ ràng. Mở đầu bằng một lời mời gọi tạ ơn. Rồi sau kinh nguyện thánh thể, anh chị em còn nhớ không? Linh mục nâng mình thánh và nâng chén thánh lên, đọc cái lời chính nhờ Đức Kitô và trong Đức Kitô cùng với Đức Kitô mà mọi chúc tụng và vinh quang đều quy về Cha là Thiên Chúa toàn năng cùng với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Cho nên cái phần quan trọng nhất của phụng vụ thánh thể đó được dệt bằng tâm tình chúc tụng và tạ ơn. Thành thử ra ngày hôm nay khi mà chúng ta họp nhau ở đây để chia sẻ với nhau về đề tài thánh thể là một hy tế tạ ơn, thì chuyện đó là cái chuyện rất bình thường, không cần phải nói nữa. Nhưng mà trong thực tế đó, thì cách cử hành thánh lễ của các linh mục chúng tôi, cũng như là cách tham dự thánh lễ của anh chị em và đời sống của tất cả chúng ta, chưa chắc đã diễn tả cái tâm tình chúc tụng tạ ơn Chúa. Chưa chắc. Chính vì thế mà chiều hôm nay tôi đề nghị với anh chị em, chúng ta đi từng bước một để tìm lại cái ý nghĩa của thánh lễ như là một hy tế tạ ơn. Tôi đề nghị trước hết đó là anh chị em cùng với tôi nhìn lại thập giá Chúa Giêsu Kitô để thấy thập giá là một hy tế. Rồi trên cái nền tảng đó đó, ta mới có thể nói đến thánh lễ là một hy tế. Và sau đó mới hiểu được tại làm sao thánh lễ là một hy tế tạ ơn. Và mình được mời gọi để sống cái hy tế tạ ơn đó như thế nào.